Hồi 59, cửa Nam Thiên lão tổ gặp chánh thần, văn ba điện Nam Cực Từ Tề Chúa. Nói về Hải Tiều Thánh Nhân, bị vua Tần cười chê thì hổ thẹn, mặt đỏ phừng phừng, trong bụng nghĩ rằng: ta chẳng qua vì Nam Cực mà xuống đây, nay lại bị thua Nam Cực, cũng vì nước Tần. Nếu ta về núi, ngặt vì ta xuống từ đó đến nay không làm được một chuyện gì, bây giờ mà trở về há chẳng bị người chê. Muốn nói sóc với vua Tần ít điều, ngặt mình không hơn được Nam Cực, biết nói làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại rất khó, Túng phải gượng cười rồi nói: khí số Đông Tề đã hết, nay mà lui binh thì chẳng những uổng phí tiền lương, tổ binh chết tướng và lại sái mất thời tiết. Xin hiền vương hãy tạm dừng đại binh, nếu như giả tôi tuy không hơn được Nam Cực, song cũng khá ngăn phép ma của nó, chẳng biết ý bệ hạ như thế nào. Thủy Hoàng thấy Hải Triều mặt đỏ thẹn thùng, cũng biết là mình lỡ lời, bèn gượng cười rồi nói rằng: lão tổ phép lạ vô cùng, nếu không có lão tổ thì vua tôi nước Tần này đã bị Tôn Tẫn giết chết, đâu có còn đến ngày hôm nay. Lão tổ muốn tạm dừng đại binh, trẫm phải kính vâng theo ý, chẳng luận các động chân nhân thiệt giả, đến sáng ngày trẫm quyết lui binh mà thôi. Hải Triều nghe nói cả mừng, cùng Kim Tử Lan Vương Tiễn ra dinh, thấy 13 vị chân nhân đều đứng ở ngoài cửa. Lão tổ kêu lớn rồi hỏi rằng: các trò vì sao hôm nay về đây được? Các chân nhân thấy Hải Triều đều bước tới ra mắt, đem việc Nam Cực tha về mà thuật hết lại, rồi lấy mấy pháp bổ bị mất trong trận khi trước dâng cho Hải Triều. Hải Triều nửa mừng nửa giận, mừng là mừng học trò đã về, bổ bối lấy lại được, giận là giận Nam Cực đã thả học trò trở về, còn nhiều lời khi dễ. Rồi dẫn học trò vào dinh ra mắt Thủy Hoàng, phân ra ngồi hai bên. Thủy Hoàng thấy các tiên đi đứng chuyện vãn không phải là hình giả thì mới hết lo sợ. Truyền bài yến ăn mừng, đang uống rượu, Thủy Hoàng dặn học trò giữ dinh: ta đi giây lát nữa sẽ về. Dặn rồi cởi mây bay qua phía nam, xa xa xem thấy năm vần mây có năm vị thần thánh, vị ở giữa ba đầu sáu tai, mặt vàng ba con mắt, mặc áo bát quái, vị bên tả mặt đỏ râu đỏ, bốn cái răng đều lộ, vị phía bên hữu mặt xanh tóc đỏ, đầu đội kim nếp, tay cầm kim tinh, một người râu dài năm chòm, mặt như hoa thoa phấn, một người thì đầu beo mắt tròn, mặt như lọ chảo. Tay bước tới cúi đầu hỏi rằng: tôn thần xuống phàm gian có việc chi chăng? Người ba con mắt mới đáp rằng: chúng tôi vân sắc chỉ đến thành Lâm Tri Đông Tề. Hải Triều tưởng là Nam Cực thỉnh đến mới nói, chẳng hay vị đạo hữu nào cầu thỉnh tôn thần đến đó. Năm vị tôn thần đều cười nói: có đạo hữu nào thỉnh đâu, chúng tôi là Ôn Bộ Chánh Thần, vân sắc chỉ tới Lâm Tri rải dịch khí, hạn 6 ngày bá vạn sanh linh phải chết. Hải Triều nghe nói thì thất kinh mới nói: dám hỏi tôn thần, rải một chỗ Lâm Tri mà thôi hay là còn chỗ khác nữa? Tôn thần nói: duy có một chỗ Lâm Tri mà thôi, cách thành 30 dặm thì chẳng có. Vậy chớ đạo hữu lên thiên môn có việc chi, đại sự hay không? Hải Triều nói: tôi là người ở Đông Hải, Động Vân Quan, Hải Triều Thánh Nhân, vân sắc chỉ sang lôi bộ xuống phàm, gồm thầu 6 nước, ứng theo kiếp số. Học trò tôi đánh tới Lâm Tri, bị Nam Cực cùng Tôn Tẫn, 8 tiên ở ngoài biển ngăn đánh binh Tần. Bắt đắc dĩ tôi phải xuống núi, bị Nam Cực vây trong trận tụ tiên. Mai nhờ 5 vị đế quân cứu ra khỏi trận, rất giận Nam Cực, trái trời giúp Tề đánh Tần. Vốn bọn nó là Thái Ất Kim Tiên, tôi không trị được, nay tôi lên thiên đình tâu cùng Ngọc Đế, rồi đến cung Đâu Xuất nói chuyện với thầy của nó, coi ai phải ai quấy. 5 vị tôn thần cười rồi nói: té ra Hải Triều lão tổ nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật là may lắm. Theo ý tôi, lão tổ chẳng cần lên tấu thiên đình mà làm chi, thành Lâm Trì sẽ bị tai chướng trước mắt. Bọn Nam Cực dễ chẳng biết ý trời hay sao? Chắc và không hơn 30 dặm, một là khỏi nhiễu ôn dịch, hai nữa Nam Cực thấy binh Tần đã lui thì tự nhiên sẽ về núi. Ngoài 6 ngày chẳng cần động binh, đất Đồng Tề vũ tay cũng khá lấy được, thì chẳng hơn hay sao? Hải Triều nghe nói rồi nghĩ rằng, ta lên tâu thiên đình là việc bất đắc dĩ, chứ lòng ta không có muốn. Hôm nay công việc như vậy, chi bằng ta để cái tình, ngày sau còn gặp nhau được. Bèn nói, lời của chánh thần phân rất phải, thôi tôi xin trở lại. Liền từ biệt năm vị ôn thần, cởi may trở về dinh. Nói về Nam Cực cùng chúng tiên và vua tôi nước Tề, cười nói một hồi. Nam Cực cùng chúng tiên từ biệt Tương Vương, lui về Vân Ba Điện. Nam Cực nói với Tôn Tẩn rằng, sáng ngày ta phải về núi, vậy ngươi phải lên Ngô Kiều mà chôn mẹ, rồi đi về Thiên Thai, chớ khí số làm tri đã hết, cái đạo làm tôi cũng đã đủ rồi. Nếu còn tham luyến thì trái nghịch lòng trời, chẳng những ngươi mà thôi, ta cũng không khỏi bị trách. Tôn Tẩn xa nước mắt rồi nói, đệ tử há chẳng biết vượng khí đất làm tri đã hết rồi sao? Cái cừu cha anh chú nơi thiên mạng, song nơi hội bình linh, Tam Thanh có nói, ở nước Yên tận hiếu, ở nước Tề tận trung, nay còn một giờ chống lại một giờ, làm cho binh Tần thấy bóng kinh lòng, nghe danh thì rụng mật, chừng ấy tôi sẽ lên Ngô Kiều mà chôn mẹ. Đồng Phương Sóc cười nói, cờ gặp xứng tay mới sướng. Nay Ngũ Lão về núi, trong dinh Tần bất quá còn lại có tên Hải Triều mà thôi, làm chi cho sanh dân độ tháng, chỉ bằng nhân lúc này về núi thì hơn. Tôn Tẩn nói, tôi là người tu hành, lấy việc từ bi làm gốc, đâu có lòng sát sanh mà tranh thắng bại. Song mấy người đó thì khó thương được, nên muốn làm cho biết cái lợi hại. Tài Phương Sóc cười rồi nói, liệu nhất chân nhân, ngươi đã hiểu được đất Lâm Tri gần mất, thì Hải Triều và dễ chẳng biết xem khí tự hay sao? Thì và cũng làm thế khác, không lẽ chịu thôi? Vả lại binh Tần chẳng lui, thì vua Tề đâu có chưởng giáo cùng chúng ta về núi. Ngươi hãy ra xem coi, có mấy ngày nữa đâu. Tôn Tẩn nghe nói chạy ra khỏi điện, ngước mặt lên xem, thấy khí đen mù mịt. Lúc ấy đã đến canh ba, bỗng thấy năm vần mây qua lại trên không, và có năm vị ôn thần bay đến Lâm Tri. Vì trong ấy có bọn Nam Cực đều có tham huê tụ đính, hồng quang muôn đạo song thấu trên mây. Ôn thần sợ phạm đến mình tiên nên còn đang qua lại muốn xuống, xảy gặp Tôn Tẩn chạy ra. Tôn Tẩn thấy năm vần mây qua lại, bèn rút cờ hạnh quỳnh chỉ lên nạt rằng, thần sứ nào, sao chẳng rớt xuống cho ta? Năm vị ôn thần liền bay xuống. Tôn Tẩn nhìn biết Ngũ Ôn chánh thần thì thất kinh, lật đật vòng tay thưa rằng, chẳng hay tôn thần đến đây có việc gì? Năm vị tôn thần vội vàng đáp lễ, chúng tôi vần sắc chỉ xuống tại đất Lâm Tri. Tôn Tẩn hỏi, ngự chỉ hạn mấy ngày? Tôn thần nói, hạ từ bữa nay cho đến 6 ngày. Tôn Tẩn nói, vì tôi có quan tài của mẹ còn ở trong thành, đi chôn chưa kịp, xin tôn thần quản lại 3 ngày, chẳng biết có được hay chăng? Tôn thần nói, chỉ vua sai khiến, đâu dám vị tình, xong trước hưởng sau gấp thì khá lâu đặng ít ngày. Tôn Tẩn mới hỏi, trước quẩn sau gấp là như thế nào? Ôn thần nói, chúng ôn ấy gấp thì trong nháy mắt bỏ mình, còn quẩn thì 3 ngày mới chết ngay. Nay tôi rưới mạng ôn là ôn quẩn 3 ngày mới chết, đặng quẩn cho ngươi ít ngày. Tôn Tẩn nghe rồi cảm ơn. Ôn thần đem việc gặp Hải Triều lên thiên môn tâu cáo, thuật lại cho nghe một hồi. Tôn Tẩn thất sắc mới nói, nếu không có tôn thần khuyên cản thì chưởng giáo cùng tôi ắt sẽ bị quở trách. Ngày sau ráng việc, tôi sẽ đến mà tạ ơn. Nói rồi từ biệt ôn thần về điện Văn Ba, đem hết các việc thuật lại. Nam Cực mới nói, nếu như vậy, mai sớm ta phải lui binh cách ngoài 30 dặm mà tránh tai nạn, rồi chúng ta giết cho nó trở tay không kịp, người tính thế nào? Tôn thần nói, lời tổ sư phân nhầm ý của tôi lắm. Bèn kêu Tôn Yên mới nói, ta trao cho ngươi một phong thơ, một đạo linh phù, dẫn 200 gia tướng ra cửa đông 30 dặm, sẽ dở thơ ra coi theo đó mà làm. Như gặp người Tần chạy đến thì đốt bùa đánh nhầu nó một trận, xong chẳng khá rượt theo, ra ngoài đóng dinh ở cửa tây 30 dặm chỗ đó. Tâu Miên lãnh mệnh đi liền. Tôn Tẩn sai Viên Can, Độc Cô Giao dẫn 1.000 binh mã ra cửa đông 30 dặm, đào hầm bốn phía, trên thì đậy cỏ lại, chờ binh Tần tới đón mà giết nó. Rồi sẽ có ta đến đó tiếp cứu. Hai người lãnh mệnh đi liền. Nói về hải triều về tới dinh Tần bay xuống. Lúc ấy vua To nhà Tần đang ở nơi trướng bàn luận lăng xăng, bỗng thấy lão tổ trên không bay xuống. Vua Tần cùng các tiên xuống thành nghinh tiếp, vào điện mời ngồi. Thủy Hoàng mới hỏi lão tổ là lên thiên môn, xảy gặp Ngũ Ôn thần khuyên cản rồi nói: chẳng cần vào Tâu Ngọc điện, xin bệ hạ cứ lui binh đóng ngoài 30 dặm, chờ qua 6 ngày đất Đông Tề vũ tay cũng lấy đặng. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, truyền bài tiệc yến ăn mừng, rồi dạy Vương Tiễn dẫn 10 viên đại tướng đi trước, Tư Mã Hân, Động Ế đi sau. Trẫm và lão tổ quẩn ra đi. Đi được 20 dặm, xa xa xem thấy cụm rừng, e có binh Tề mai phục, bèn đóng binh ở nơi ấy. Nói về đội trước, vân mệnh Vương Tiễn phi báo. Đội giữa nghe báo thất kinh, có binh Tề ngăn trở, xin phải mau ra đội sau mà tiếp cứu. Hải triều lật đật nói với Thủy Hoàng rằng: xin bệ hạ chớ lo, để tôi tới trước xem coi như thế nào. Rồi dẫn học trò đi trước. Tướng đội trước vào bẩm rằng: vương tướng quân dẫn vài mươi quân vào trong cụm rừng ấy, đến bây giờ không thấy ra, nên tôi phải vào bẩm cùng lão tổ định phân. Hải triều hỏi: rừng ấy nó ở đâu? Chúng tướng lấy tay chỉ rồi nói: cụm rừng ở phía trước. Xem coi không thấy rừng bụi chi hết, duy thấy có vài mươi cây lớn cắm nơi mé lộ thì thôi. Không xong, điện Tây Hầu đã bị trúng kế Tôn Tẩn rồi. Các học trò không nên tới trước, để ta xem thử. Bèn cởi hậu tới trước lùm cây, thấy cắm bày thứ lớp bố theo bát quái, thì biết là phép ngũ độn. Bèn niệm chú lấy gương chỉ tới, cây đều ngã hết. Bên Tần ngó thấy đường lộ chẳng có cây cối, thì thất kinh phi báo cho vua. Lúc ấy hải triều phá phép mọc độn, rồi cởi hậu rượt tới chưa nửa dặm đường, xa xa ngó thấy Vương Tiễn cùng mươi quân đi vòng vòng một chỗ như là người mất hồn, thì kêu lớn rằng: hiền đồ chạy ra, có ta ở đây. Bỗng thấy một cây lớn gió thổi phất phơ, lại có lá cờ dán ở trên, trong bụng mới nghĩ rằng vật này là phép của Nam Cực và Tôn Tẩn làm đây, vậy ta gỡ lá bùa này trước thì sẽ phá phép dễ như chơi. Rồi cứu được Vương Tiễn dục ngựa chạy bay tới cờ, thình lình bị sụp một cái như trời nghiêng đất lở. Lúc hải triều sụp rớt xuống dưới hầm, thì quân Tề núp trong cỏ, lấy cầu móc áp lại, giật bắt hải triều. Hải triều la lên: không xong! Liền quơ gương đánh đỡ. Vốn hải triều phép lực tuy giỏi, gặp việc bất cập thì trong lòng lại rối loạn, cứ đỡ đánh với quân cầu móc, mồ hôi ướt đầm. Vốn con hậu của hải triều là thú linh đặc đắc đạo, thấy chủ nó bị nguy cấp, nó rống lên một tiếng bay bổng lên. Hải triều múa gươm cù lông đánh đỡ cầu móc. Lên đặng khỏi hầm thì thấy tiên y bị rách ít chỗ thì giận lắm, liền gươm cù lông chém vào tên quân rớt xuống hầm. Viên Can, Độc Cô Giáp áp tới vây đánh hải triều. Các chân nhân ngó thấy cũng quơ binh khí tới đánh. Hải triều mới nói: các trò chở cho hai viên tướng Tề chạy thoát, để ta đi cứu Vương Tiễn. Nói rồi lại dục hậu chạy đi. Viên Can, Độc Cô Giao không dám đánh nữa, lại dục ngựa phá vây bỏ chạy. Các tiền cũng chẳng rượt, bèn theo hải triều. Nói về hải triều đang đi thì thấy có mấy đống đất giăng ngang trước mặt, thì biết đó là phép ngũ độn, nên lật đật luyện chưởng tâm lôi nổ lên, đất đều tan hết. Bọn Vương Tiễn nghe sấm nổ như người say mới tỉnh, xem coi bốn phía thì không thấy núi chi cả, lại thấy hải triều cùng các tiên. Vương Tiễn mới hỏi rằng: đất núi giăng đây khi nãy tự nhiên đâu mất hết rồi? Hải triều nói: đó là phép ngũ độn, ta đã phá rồi, mau theo ta kẻo bị Tôn Tẩn đánh phá trong dinh. Nói rồi đều bay về đội giữa. Lúc ấy vua Thủy Hoàng nghe cùng các tiên đi hết, lật đật thúc đội quân sao kéo tới. Đang đi bỗng nghe quân sĩ la ó lên rằng: có binh Tề đánh đến. Chương Hằng lật đật theo phò vua Tần. Nguyên Tôn Yên lãnh thơ của Tôn Tẩn dẫn 200 gia tướng, một cự với 100. Binh tần tuy nhiều bị Tôn Yên đánh giết, kêu khóc vang trời. Đội sau Tư Mã Hân, Đổng Ế chạy tới vây Tôn Yên ở chính giữa. Binh tần người đông thế mạnh, bỗng thấy binh tần lại không rối loạn, té nhào xuống ngựa, rồi xông vào một đạo binh tề. Viên Càn, Độc Cô Giao đi trước, cùng Tôn Yên hiệp binh lại một chỗ. Vẫn trong thơ, Tôn Tẩn dạy Tôn Yên rằng: chừng gặp Viên Càn, Độc Cô Giao thì ba người ở trên ngựa đốt bùa, binh tần chẳng nên rượt theo. Rồi Viên Càn, Độc Cô Giao về thành, còn Tôn Yên dẫn gia tướng qua cửa Tây ngoài 20 dặm đóng dinh chờ nơi đó. Lúc ấy Tôn Yên, Viên Can cùng Độc Cô Giao liền đốt bùa, tức thì cuồng phong cả dấy lên, cát đá liện giải binh tần. Binh tần bị bụi vào mắt, mở ra không đặng, phần thì cây đá liện quăng, lỗ đầu phun máu. Người ngựa thấy điều hải kinh, cứ phò thủy hoàng thua mà bỏ chạy. Cát đá cứ theo sau đánh tới, mạnh ai nấy lo chạy nhau tới trước. Hải triều ngăn cản không lại, quay hậu tránh ra để cho quân binh qua khỏi. Rồi thấy ở sau giông gió, đá cát cứ rượt tới, bèn lấy cây gươm cù lông vẽ bùa nạt lớn rằng: cát đá sao không trở lại. Tức thì gió đá thối lui xa hơn 70 dặm. Lúc ấy binh tần chẳng thấy cát đá rượt theo, trong lòng mới bớt sợ. Còn hải triều thấy vua tần thở chưa hết mệt, vua tần thấy hải triều áo tiên thì bị rách, thì mới nói: dội lùi binh, sao thiếu chút nữa ta đã bị đá đánh chết rồi còn gì. Ông là người có phép lực, sao còn bị thua như vậy? Hải triều nói: vì tôi tham cứu Vương Tiễn, thiếu chút nữa phải bị tay của Tôn Tẩn. Bèn đem việc rớt xuống hầm mà thuật lại. Thủy Hoàng mới hỏi: gió đá vì sao mà mất hết vậy? Hải triều nói: ấy là phép thuật của Tôn Tẩn, bị tôi đã phá rồi, xin bệ hạ chớ lo, hãy gom binh mã mà đóng dinh lại. Thủy Hoàng hỏi: chỗ này cách thành Lâm Tri bao xa? Các quan mới tâu rằng: chỗ này cách thành Lâm Tri hơn 80 dặm. Thủy Hoàng truyền chỉ đóng binh rồi tạm nghỉ. Nói về bọn Viên Can thâu binh về thành. Qua ngày thứ, Tương Vương lên điện, quân Tam Kỳ mới tâu rằng: đêm hôm qua tướng giữ cửa đông là Vương Đạt đến báo nói, lúc canh năm binh tần nhổ binh, chẳng biết đi đâu, xin bệ hạ hãy định đoạt. Tương Vương nghe nói vội gác xe đến điện Văn Ba. Nam Cực cùng các tiên đứng dậy rước vào. Tương Vương mới nói, lúc canh năm hôm qua binh tần lại nhổ dinh, chẳng là biết đi đâu, xin lão tổ hãy đoán xem họ lui đi chỗ nào và có làm kế chi chăng. Tôn Tẩn nói, bệ hạ chớ lo, hôm nay phá trận Sung La, binh tần thấy điều vỡ mật, tôi đoán chắc là nó lén lui về nước, nên khi hôm tôi đã sai Viên Can dẫn binh trận mà đánh nó, đã đặng toàn thắng, binh tần chẳng dám dừng lại, thua chạy về nước hết rồi. Tương Vương nghe nói rất mừng rồi nói, cũng nhờ sức lão tổ cùng á phụ xả tắc mới đặn yên, thì rất may lắm. Nam Cực nói, binh tần đã lưu rồi, liệu không dám trở lại nữa, bần đạo hôm nay cũng xin cáo từ về núi. Tương Vương quảng kinh mới nói, binh tần tuy lui song không biết giả hay thiệt, muốn cầm lão tổ tạm ở ít ngày mà trừ hết cái điều lo cho tiểu vương, chừng ấy lão tổ sẽ về cũng chẳng muộn chi. Nam Cực nói, vâng cảm ý tốt của hiền vương, chỗ này không phải là chỗ tôi ở lâu được, thôi tôi xin từ biệt, ngày sau sẽ còn gặp nữa. Bèn nói với các tiên rằng, các đạo hữu còn ở, ta xin về trước. Nói rồi đứng dậy muốn đi. Tương Vương cản lại mới nói, lão tổ xin hãy chậm chậm, lão tổ đã quyết lòng về núi thì tiểu vương chẳng dám ngăn gượng cầm, nên bày cho một tiệc cho thỏa tấm lòng, xin lão tổ dùng rồi sẽ đi. Nam Cực nói, bần đạo bấy lâu chẳng hưởng đồ khói lửa, xin dụng lòng thì đủ. Bèn nói với Tôn Tẩn rằng, công việc của ngươi đã xong rồi, phải về núi cho sớm, nếu còn gây quả nữa ngươi làm ngươi chịu, chớ ta chẳng dám trái ý trời, ta không cứu ngươi được nữa. Tôn Tẩn xa nước mắt rồi nói, ơn tổ sư như núi, vì quan cửu mẹ tôi chưa chôn vào đất, để sáng ngày lên Ngô Kiều mai táng mẹ tôi, công việc xong rồi đâu dám vọng động mà mắc tội trời. Nam Cực nói, ngươi là người đắc đạo, chẳng cần dặn bảo hết lời. Rồi nói với anh em Đông Phương Sóc rằng, mang ơn đạo hữu trượng nghĩa đến đây mà phò giúp, làm cho đạo tôi càng thêm tỏ rạng. Ngày sau có kỳ gặp nhau nữa. Nói rồi xách gậy long đầu đứng dậy, Bạch Hạc đồng tử lăn xuống đất hiện ra nguyên hình, kêu lên một tiếng rồi bay tuốt lên trên mây. Nam Cực cởi nai bỗng bay lên trên không, đi tuốt. Các tiền đưa ra khỏi điện, coi chừng Nam Cực đã bay khuất mây rồi thì trở vào điện. Anh em Đông Phương Sóc cũng đứng dậy nói rằng: "Này trưởng giáo đã về núi, Bình Tần thì đã lui, tôi cũng xin trở về Đổ Sóc. Vì Tôn Đại Thánh tiến cử cho tôi đến đây, thật cũng tức cười. Nay về Đổ Sóc còn để lại một cái chồng ở đất Lâm Tri, ấy cũng tại kiếp số của Bần Đạo, rất đổi Phật từ bi là may mắn lắm rồi. Anh em tôi về núi ngũ hành trước, còn các tiên trở về Tây Hải." Tương Vương thấy Đông Phương Sóc cũng muốn đi về, trong lòng rất khó nổi buông đi, mới nói: "Trưởng giáo không phải như các tiên, nên tiểu vương chẳng dám cầm lại. Còn hai vị tổ sư dạo chơi chỗ nào không được, xin hãy tạm ở lại ít ngày, cho tiểu vương hết lòng gặp gỡ." Đông Phương Sóc cười rồi nói: "Tôi dạo khắp hồng trần, ngào du nhiều chỗ, nay đã đủ rồi, không còn tham luyến, xin hiền vương chớ cầm chi cho lắm." Tương Vương biết cầm cũng không được, bèn dâng cho anh em Đông Phương Sóc mỗi người một ly rượu. Anh em Đông Phương Sóc tạ ơn, uống xong cởi thú bay lên núi Ngũ Hành để ra mắt Tề Thiên Đại Thánh, rồi trở về núi Đổ Sóc. Kế đó Liên Huê, Hạo Phát, Văn Xương, Trường Tiếu, Giáng Long, Phục Hổ, Trường Mi và Đại Đầu, các tiên cũng đều từ biệt, kẻ thì cởi rồng, người cởi cọp, ai đi về động nấy. Trong Văn Ba Điện các tiên về hơn phân nửa, chỉ còn có Bạch Viên, Mao Toại, anh em Vương Thuyền và Tôn Tẩn là 5 người mà thôi. Vương Thuyền nói với Tương Vương rằng: "Không phải anh em tôi bắt chước theo mấy người kia mà đi về núi, anh em tôi ở đây cũng không làm được việc gì, thôi cũng xin cáo từ." Tương Vương nghe nói thì hoảng kinh mới nói: "Hai vị tổ sư vì muốn bỏ quả nhân mà về núi cho đành, nếu Binh Tần mà trở lại thì quả nhân biết đâu mà thỉnh được, vậy xin lựa một chỗ đất tốt ngoài thành Lâm Tri, tạo lập một vài chỗ đơn phòng, mời nhị vị tổ sư ở nơi đó, được sớm tối cho gần với trẫm, chẳng là hay hơn." Vương Thuyền cười rồi nói: "Hiền vương chớ nên cầm anh em tôi nữa, nay hiền vương muốn lựa chỗ đất tốt, xây cất đơn phòng mà cầm anh em tôi ở lại, thì cũng đủ rõ hiền vương có lòng tốt. Xong chỗ này là chỗ nào, chẳng có chỗ nào được hết. Nếu như có được thì anh em tôi chẳng cần đi về núi." Tương Vương cả mừng mới nói: "Vậy tổ sư lựa chọn chỗ nào thì tiểu vương xin lập nơi phụng dưỡng." Vương Thuyền thấy Tương Vương hỏi, tự ý muốn chỗ nào cũng được, tức thì cười rồi nói: "Cách thành Lâm Tri 400 dặm có một hòn núi Vân Tịch, chỗ ấy là được. Lời sư nói, hễ có tụ thì phải có tan, hiền vương chớ nên ép cầm." Rồi nói với Tôn Tẩn rằng: "Người có đại sự ở nơi mình, song mỗi việc phải do nơi số trời, quyết chẳng nên tham luyến hồng trần. Nếu mà còn gây sự thì ta e cho chức tiên núi thiên thai cũng không giữ được." Tôn Tẩn nói: "Con xin vâng lời thầy, đệ tử sẽ lên Ngô Kiều chôn mẹ xong rồi sẽ về núi thiên thai, chẳng dám trái lời thầy dạy hôm nay." Tương Vương truyền bài tiệc chay cùng hai vị tổ sư ăn uống, anh em Vương Thuyền mới nói: "Bệ hạ chớ nhọc lòng, tôi xin uống sơ ít chén cho rõ tấm lòng." Tương Vương nghe nói, rót ba chung rượu dâng trước mặt Vương Thuyền, rồi rót đưa cho Vương Ngao,